The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his.
Rồi đã dùng thời gian giáo vụ trên trần thế của Ngài để giảng dạy về quyền năng, chữa lành và cứu chuộc của Ngài. Trong Luca chương 15, Kinh Tân Ước, vào một dịp nọ, Ngài thực sự đã bị chỉ trích vì ăn với những người phạm tội và dành giờ ra với họ. Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng những lời chỉ trích này như một cơ hội để dạy cho tất cả chúng ta cách phản ứng với những người đã bị lạc đường. Ngài đã trả lời những người chỉ trích của Ngài bằng cách một hai câu hỏi quan trọng. Trong các ngươi, ai là có người có 100 con chiên nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Hay là có người đàn bà mà có người 10 đồng bạc mất một đồng mà không đến thắp đèn quét nhà kiếm kỹ cho kỳ được sao? Sau Đấng Cứu Rỗi giảng dạy chuyện ngụ ngôn người con trai hang phí. Chuyện ngụ ngôn này không phải là về 100 con chiên hoặc 10 đồng bạc, mà về một người con trai yêu quý đã bị thất lạc. Qua chuyện ngụ ngôn này, Đấng Cứu Rỗi đã dạy cho chúng ta biết điều gì về cách phản ứng khi một người trong gia đình đi lạc đường. Người con trai hoang phí cho gia đình biết rằng anh ta muốn chia phần gia tài của mình bây giờ. Anh ta muốn rời khỏi sự an toàn của cái mái gia đình và theo đuổi những vật chất của thế gian. Xin lưu ý rằng trong chuyện ngụ ngôn của Đấng Cứu Rỗi, người cha đã phản ứng một cách đầy tình thương bằng cách chia cho con trai phần gia tài thừa kế của nó. Người cha chắc hẳn đã làm tất cả mọi điều ông có thể làm để thuyết phục người con trai ở lại. Tuy nhiên, một khi người con trai trưởng thành đã chọn rồi, thì người cha không ngoan để cho nó ra đi. Sau đó người cha cho thấy tình yêu thương chân thành và trông chờ. Gia đình tôi đã có một kinh nghiệm tương tự. Hai người anh em trung tính và một người chị gái tuyệt vời của tôi và tôi đã được nuôi dưỡng bởi ba cha mẹ gương mẫu. Chúng tôi được giảng dạy phúc âm trong nhà của mình. Chúng tôi trưởng thành và tất cả bốn người chúng tôi đều được làm lễ gắn bó trong đền thờ với những người phối ngẫu của mình. Tuy nhiên, vào năm 1994, người chị gái của chúng tôi là Susan đã trở nên bất mãn với giáo hội, một số điều giảng dạy của giáo hội. Chị bắt đầu thuyết phục bởi những người chế giễu và chỉ trích các vị lãnh đạo đầu tiên của giáo hội. Chị đã để cho đức tin của mình nơi với các vị tiên tri và vị sứ đồ bị suy giảm. Theo thời gian, những nỗi nghi ngờ và chị đã vượt qua đức tin của chị và chị đã chọn rời bỏ giáo hội. Susan đã cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của chị với hy vọng rằng câu chuyện này có thể giúp đỡ những người khác. Ba anh em tôi và người mẹ quá của chúng tôi rất buồn. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi điều đó đã có thể dẫn dắt chị từ bỏ đức tin của chị. Ba anh em tôi đã phục vụ với tư cách là giám trợ và chủ tịch nhóm túc số, và chúng tôi đã cảm nhận niềm vui của sự thành công với các tín hữu của thị giáo khu và nhóm túc số của chúng tôi. Bỏ lại 99 con chiên để đi kiếm một con chiên. Tuy nhiên, với người chị gái của chúng tôi, những nỗ lực liên tục của chúng tôi để giải cứu và mời chị ấy trở lại càng dày đẩy chị ấy đi xa hơn. Trong khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Thượng về việc làm thế nào chúng tôi có thể đáp ứng thích hợp với chị, thì rõ ràng là chúng tôi phải noi theo gương của người cha trong chuyện ngụ ngôn về người con trai hoang phí. Susan đã chọn rồi và chúng tôi phải để cho chị ấy đi, nói theo cách ẩn dụ, nhưng vẫn cho chị ấy biết về cảm nhận từ tình yêu thương chân thành của chúng tôi dành cho chị. Và như vậy, với tình yêu thương phục hồi và lòng tử tế, chúng tôi trông chờ. Mẹ tôi không bao giờ ngừng yêu thương và chăm sóc cho Susan. Mỗi lần mẹ tôi đi đền thờ, bà đều viết tin của Susan vào danh sách những người được cầu nguyện. Không bao giờ để mất hy vọng. Vợ chồng của anh trai tôi là hai người sống gần Susan nhất ở California, đã mời chị ấy đến tất cả các sinh hoạt của gia đình. Mỗi năm họ đều mời Susan đến nhà của họ ăn tối vào ngày sinh nhật của Susan. Họ chắc chắn rằng họ luôn luôn liên lạc với chị và chị biết tình yêu thương chân thực của họ dành cho chị. Vợ chồng em trai tôi liên lạc với con gái của Susan ở Utah và chăm sóc cùng yêu thương chúng. Họ chắc chắn rằng con gái của Susan luôn luôn được mời đến các buổi họp mặt gia đình và khi đến lúc cháu gái của Susan chịu phải bắp tem, em trai tôi đã có mặt ở đó để thực hiện lễ giáo lễ. Susan cũng có các thầy giảng dạy tại gia và các giảng viên thăm viếng đầy lòng nhân từ. Không bao giờ bỏ cuộc. Khi con gái của chúng tôi đi truyền giáo và kết hôn, Susan cũng được mời tham dự vào cái dịp ăn mừng của gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tổ chức các sinh hoạt của gia đình để Susan và con cái của chị có thể mà chúng tôi để họ biết rằng trên hết tất cả, chúng tôi yêu thương con của họ và họ là một phần của gia đình chúng tôi. Khi Susan nhận được một bằng cao học tại một trường đại học ở California, chúng tôi đều đến tham dự vào buổi lễ tốt nghiệp của chị để hỗ trợ chị. Mặc dù không có thể chấp nhận tất cả những sự lựa chọn của chị, nhưng chúng tôi luôn chắc chắn có thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu thương và chúng tôi trông chờ. Vào năm 2006, sau hơn 12 năm trôi qua kể từ khi Susan rời bỏ giáo hội, con gái của Cathy của chúng tôi cùng chồng và họ nó dọn đến California để chồng nó có thể theo học trường luật. Chúng tôi ở trong cùng một thành phố Susan, cặp vợ chồng trẻ này cùng nhờ Susan của chúng giúp đỡ và hỗ trợ, và chúng yêu thương người cô của chúng. Susan giúp trong đứa cháu gái 2 tuổi Lucy của chúng tôi, và Susan đã giúp Lucy cầu nguyện mỗi đêm. Một hôm, Cathy gọi điện cho tôi và hỏi tôi cô có nghĩ rằng Susan sẽ trở lại giáo hội không. Tôi đảm bảo với nó rằng tôi cảm thấy là chị tôi sẽ trở lại và chúng tôi sẽ còn tiếp tục kiên nhẫn. 3 năm nữa trôi qua và vẫn tiếp tục với tình yêu thương chúng tôi trông chờ. Cách đây đúng 6 năm, vợ tôi Marcia và tôi ngồi ở hàng ghế đầu của trung tâm đại hội này. Tôi đã được tán trợ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương với vào ngày hôm đó. Marcia là người luôn luôn gần gũi với Thánh Linh, đã viết một câu mẫu giấy nhỏ đưa cho tôi có ghi: em nghĩ rằng đây là lúc để Susan quay trở lại. Con gái Cathy của tôi đề nghị rằng tôi nên đi ra và gọi điện cho Susan để mời chị ấy xem đại hội trung ương vào ngày hôm đó. Vì được hai phụ nữ tuyệt vời này thúc giục, tôi đã bước ra ngoài hành lang và gọi điện thoại cho chị tôi. Tôi để lại lời nhắn tin điện thoại cho chị và mời chị xem phiên họp đó của Đại hội Trung ương. Chị ấy đã nhận được lời nhắn. Chúng tôi vui mừng vì đã chị cảm thấy có ấn tượng để xem tất cả các phiên họp của đại hội. Chị nghe bài nói chuyện của các vị tiên tri và sứ đồ mà chị đã yêu mến nhiều năm trước đó. Chị thấy đó những cái tên mới mà chị chưa hề nghe trước đó, như Chủ tịch Uchtdorf và các anh cả Bednar, Cook, Christopherson và Anderson. Trong kinh nghiệm này và những kinh nghiệm độc đáo khác và ảnh hưởng của Thiên Thượng, chị tôi giống như người con trai hoang phí đã tỉnh ngộ. Những lời của các vị tiên tri năm và vị sứ đồ cùng tình yêu thương của gia đình chị là động cơ để chị hối cải và trở lại. Sau 15 năm, chị tôi là người đã bị lạc lường và đã được tìm thấy. Thời gian trông chờ đã chấm dứt. Susan mô tả kinh nghiệm này giống như là Leahy đã mô tả trong sách Mặc Môn. Chị đã buông ra thanh sắc và thấy mình ở trong một đám sương mù tối đen. Chị nói rằng chị không biết chị đã bị lạc lường cho đến khi đức tin của chị đã được ánh sáng của Đấng Kitô đánh thức. Là ánh sáng chiếu rọi một sự khác biệt cho chị thấy giữa điều chị đang trải qua trên thế gian và điều Chúa và gia đình của chị đã mang phước lành đến cho chị. Một phép lạ đã xảy qua trong hơn 6 năm qua. Chứng ngôn của Susan đã được phục hồi lại về sách Mặc Môn. Chị đã được nhận giấy giới thiệu đi đền thờ. Chị đã phục vụ với tư cách là một người phụ giúp thực hiện giáo lễ trong đền thờ, và chị hiện đang giảng dạy lớp giáo lý phúc âm trong tiểu giáo khu của chị. Cái cửa sổ trên trời đã mở ra cho con cháu của chị, và mặc dù đã có những hậu quả khó khăn, nhưng chị đã cảm thấy như thế. Chị chưa bao giờ rời bỏ giáo hội. Những người trong số các anh chị em, giống như gia đình Nielsen, cũng có những người anh trong gia đình và tạm thời đi lạc đường. Chí thị của Đấng Cứu Rỗi cho tất cả mọi người có 100 con chiên là phải để lại 99 con chiên và đi giải cứu một con chiên. Chí thị của Ngài cho những người có 10 đồng bạc và mất một đồng bạc là phải đi kiếm cho đến khi các anh chị em kiếm được ra đồng bạc đó. Khi người đi lạc đường là con gái hay con trai, anh em hoặc anh chị em của các anh chị em và người đó đã chọn ra đi, thì chúng ta đã học ra được gia đình của mình rằng sau khi đã làm tất cả những gì mình có thể, thì chúng ta hết lòng yêu thương người đó và trông chờ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chờ đợi bàn tay của Chúa biểu hiện. Có lẽ bài học quan trọng nhất Chúa đã dạy tôi qua tiến trình này đã xảy ra trong những lúc gia đình cùng học thánh thư sau khi người chị gái của tôi rời bỏ giáo hội. Con trai David của chúng tôi đọc trong khi chúng tôi học chung với nhau sách Luca chương 15, khi nó đọc câu chuyện ngụ ngôn về người con trai hoang phí, tôi nghe câu chuyện đó và ngày hôm ấy khác hơn tôi đã từng nghe câu chuyện đó trước kia. Vì một lý do nào đó, tôi đã luôn luôn thông cảm với người con trai ở lại nhà. Khi David đọc vào buổi sáng hôm đó, tôi nhận ra rằng một số phương diện, tôi chính là người con trai hoang phí. Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Tất cả chúng ta cần sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi để chữa lành cho mình. Tất cả chúng ta đều đi lạc đường và cần phải được tìm lại. Điều mặc khải này vào ngày hôm đó đã giúp tôi biết rằng chị tôi và tôi đều cần đến tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự chuộc tội của Ngài. Susan và tôi đều thực sự đang ở trên cùng một con đường trở về nhà. Những lời của Đấng Cứu Rỗi trong truyền ngôn ngôn Những lời ấn rõ trong truyện ngụ ngôn, Ngài mô tả với cha đón người con trai hoang phí của mình thật là hùng hồn. Và tôi tin rằng lời Ngài có thể là phần mô tả kinh nghiệm mà các anh chị em và tôi có thể Đức Chúa Cha khi chúng ta trở về ngôi nhà chiến thuyền của mình. Những lời giảng dạy của ta về một người xa yêu thương, biết chờ đợi, trông chờ. Đây là những lời của Đấng Cứu Rỗi khi nào gọi đằng xa. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô, Amen.